Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Đức Tâm và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 7, 2011.
Sứ quán Mỹ tại Việt Nam mời báo chí tham gia đưa tin về hoạt động chung của hải quân hai nước.
Philippines sẽ yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp vũ khí hiện đại để đối phó với tình hình Biển Đông.
Tại Thái Lan, bà Ingluk Sinawat đứng ra thành lập chính phủ liên minh.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi viếng thăm các tỉnh mặc dù bị chính quyền cảnh báo.
Trung Quốc phản đối tàu cá Nhật Bản xuất hiện trong vùng tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
Liên hiệp châu Âu viện trợ khẩn cấp cứu đói thường dân Bắc Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện, quân đội Thái Lan công nhận kết quả bầu cử quốc hội.
Báo chí Úc tiết lộ tên một sĩ quan công an Việt Nam có vai trò trong vụ hối lộ in tiền polymer. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Kính thưa quý vị, Sứ quán Mỹ tại Việt Nam mời giới báo chí tham dự và đưa tin về hoạt động chung giữa hải quân hai nước tại Biển Đông. Ngày 15 tháng 7 tới, Hải quân Mỹ và Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động chung tại Biển Đông. Nhân sự kiện này, ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo mời giới báo chí đến tham dự lễ khai mạc và cuộc họp báo sẽ được tổ chức trên khu trục hạm USS Trung Hoon tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Sứ quán Mỹ cũng mời các nhà báo, phóng viên đăng ký tham dự các hoạt động chung giữa hải quân hai nước, bao gồm tham quan tàu, dự án quan hệ cộng đồng, luyện tập tìm kiếm và cứu hộ, đối phó với thiên tai, v.v. Tham gia đợt hoạt động chung lần này được tổ chức từ 15 đến 21 tháng 7, có khu trục hạm USS Trung Hoon và hai tàu chiến khác thuộc hạm đội 7 Hoa Kỳ cùng với khoảng 500 sĩ quan thủy thủ Mỹ. Bình luận về sự kiện này, giáo sư Kirk Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc tại Đại học New South Wales nhấn mạnh đến sự lựa chọn từ ngữ miêu tả sự hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức dùng từ hoạt động thay vì dùng từ tập trận liên quan đến các luyện tập quân sự. Hải quân hai nước đã tiến hành các hoạt động chung lần thứ nhất vào năm ngoái khi khu trục hạm USS John McCain tới thăm cảng Đà Nẵng. Hoạt động chung năm nay thể hiện một bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc cũng đã tổ chức diễn tập chung về tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Hoạt động chung giữa Hải quân Mỹ và Việt Nam năm nay được tổ chức sau đợt phối hợp tuần tra chung Việt-Trung lần thứ 11 tại Vịnh Bắc Bộ và sau chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của tàu chiến Việt Nam. Theo giáo sư Thayer, điều này cho thấy rõ ràng là Việt Nam muốn duy trì sự cân bằng trong quan hệ với hai cường quốc lớn. Việt Nam làm một điều gì đó trước tiên với Trung Quốc, rồi sau lại có hoạt động tương tự với Hoa Kỳ.
Philippines yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí hiện đại để đối phó với tình hình tại Biển Đông. Hôm nay, 4 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Vente Gasmin cho biết là sẽ đề nghị Hoa Kỳ cung cấp những vũ khí hiện đại, cụ thể máy bay tuần tra tầm xa, tàu tuần duyên và vũ khí tối tân nhằm theo dõi và bảo vệ lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh là nước này không muốn mua các thiết bị quân sự cũ như trong quá khứ. Giờ đây, quân đội Philippines muốn được các thiết bị thuộc thế hệ mới trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc càng ngày càng gia tăng do tranh chấp chủ quyền ở vùng quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Đồng thời, Manila cho biết muốn nhận được các trang thiết bị hiện đại này ngay trong năm nay, cho dù hiện nay chưa có gì rõ ràng về ngân sách dành cho lĩnh vực quốc phòng. Cách nay vài hôm, khi công du Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Philippines cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ. Vào dịp đó, Philippines đã đưa nguyện vọng muốn được Mỹ giúp hiện đại hóa hải quân. Đề nghị này của Manila đã được Ngoại trưởng Hillary Clinton ủng hộ. Trong những tháng vừa qua, tình hình ở Biển Đông đã trở nên căng thẳng. Chính quyền Manila tố cáo Trung Quốc có những hành động đe dọa ngư dân, ngăn cản hoạt động của tàu nghiên cứu địa chấn của Philippines. Và trong thời gian này, Hà Nội cũng tố cáo tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tại Thái Lan, bà Ingluk Sinawat đứng ra thành lập chính phủ liên minh năm đảng. Mặc dù đảng Phe Thái giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, nhưng bà ấy lúc lãnh đạo đảng hôm nay thông báo sẽ liên minh với bốn đảng nhỏ để thành lập chính phủ mới. Trong cuộc họp báo hôm nay, bà ấy lúc em gái cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawat cho biết năm đảng của Thái Lan đã đồng ý tham gia thành lập chính phủ với mục tiêu cấp bách là tiến tới hòa hợp dân tộc. Một năm sau cuộc biểu tình của phe áo đỏ hồi mùa xuân năm 2010, sau đó đã kết thúc đẫm máu khiến hơn 90 người bị chết. Xã hội Thái Lan vẫn bị phân hóa sâu sắc giữa một bên là các thành phần ưu tú và một bên là các tầng lớp bình dân trung thành với cựu thủ tướng Thaksin bị quân đội lật đổ năm 2006 và hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài. Thừa cơ chiến thắng phong trào đối lập của người áo đỏ thân Thaksin hôm nay đã yêu cầu chính phủ sắp tới phải làm sáng tỏ sự thật về các vụ đàn áp đẫm máu của quân đội hồi mùa xuân năm 2010. Thắng lợi của đảng Phe Thái do em gái của cựu thủ tướng Thái Lan lãnh đạo có thể được coi như là một sự phục thù trở lại của phe áo đỏ. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Lewis nhận định về những chuyển biến trong chính trường Thái Lan.
Depuis le coup d'état de septembre 2006 qui a évincé Thaksin du pouvoir, les élites conservatrices du pays et tout particulièrement les militaires
giành được 265 ghế trên tổng số 500 ghế tại quốc hội. Thắng lợi này là một sự phục thù cho ông Thaksin, sống lưu vong tại Dubai từ năm 2008. Thắng lợi diễn ra trong khung cảnh chính trị rộng hơn, đó là sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội Thái Lan. Từ khi đổ ra cuộc đảo chính hồi tháng 9 năm 2006 lật đổ ông Thaksin, những thành phần ưu tú bảo thủ cùng với giới quân nhân đã liên kết với nhau để triệt hạ uy tín của cựu thủ tướng Thái. Đảng của ông Thaksin đã hai lần bị giải tán, bản thân ông thì bị kết án 2 năm tù vì tội lạm quyền. Một thủ tướng khác sau đó đã phải từ chức. Thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội hôm qua đã xóa đi phần lớn những hậu quả để lại sau cuộc đảo chính hồi năm 2006. Tình hình chính trị đã đảo ngược hoàn toàn, có thể nói gần như trở lại vị trí ban đầu. Đảng Phe Thái thắng cử trong bối cảnh Thái Lan đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp rối ren từ một xã hội phân chia giai tầng theo khuôn mẫu truyền thống cứng nhắc dựa trên đặc quyền đặc lợi sang một xã hội hiện đại, trong đó quyền lực chính trị được phân bổ rộng rãi hơn. Năm ngoái, phe áo đỏ đã biểu tình suốt 3 tháng tại Bangkok. Cuộc biểu tình của họ sau đó đã bị đàn áp thô bạo. Giờ đây, những người áo đỏ là những nhân tố chính trong sự chuyển biến sâu sắc này. Đại đa số vẫn ủng hộ nhiệt thành ông Thaksin. Với phe áo đỏ, chiến thắng của đảng Phe Thái là một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển hóa xã hội Thái Lan mà có thể sẽ kéo dài nhiều năm.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Chỉ giành được 159 ghế trong tổng số 500 tại quốc hội, Đảng Dân Chủ hôm qua đã thừa nhận thất bại. Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejayiva thông báo rời khỏi chức vụ lãnh đạo đảng. Quân đội cũng đã lên tiếng công nhận chiến thắng của phe đối lập. Việc còn lại hiện nay là liên minh đa số bầu ra một thủ tướng mới mà chắc chắn sẽ là Inluk Shinawat, em gái của cựu thủ tướng Thaksin.
Inluk là con út trong 9 người con của gia đình Shinawat. Bà nhận bằng khoa học chính trị tại Đại học Chiang Mai năm 1988 và lấy bằng thạc sĩ cùng ngành ở Đại học bằng Kentucky, Hoa Kỳ. Trở về Thái Lan, bà Inluk chọn con đường kinh doanh. Toàn bộ công việc của bà gắn với việc làm ăn của gia đình Shinawat trong lĩnh vực truyền thông. Trước khi chuyển hướng sang chính trị, bà Inluk đảm nhiệm chức vụ chủ tịch công ty cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Thái Lan và là trụ cột của đế chế kinh doanh Shinawat. Sau đó, bà chuyển sang làm chủ một công ty bất động sản cũng của gia đình. Cách đây 2 tháng, Inluk Shinawat, người nữ doanh nhân 44 tuổi, duyên dáng và thành đạt của gia đình nhà Shinawat, mới bất ngờ xuất hiện trên sân khấu chính trị Thái Lan khi bà đứng ra đảm nhận cương vị lãnh đạo đảng Phe Thái, tiến hành chiến dịch vận động tranh cử quốc hội. Với vốn kinh nghiệm chính trị hầu như không có gì, nhưng chỉ trong vòng vài tuần lễ, với sự thông minh sắc sảo và nét quyến rũ, nữ doanh nhân này thuyết phục được đa số cử tri Thái. Inluk Shinawat đã chứng tỏ trước người dân Thái, bà là một nhà lãnh đạo tự tin, đầy nhiệt huyết đối với đất nước, đang sẵn sàng trên cương vị thủ tướng thứ 28 và là vị nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện viếng thăm các tỉnh mặc dù bị chính quyền cảnh báo, biểu tượng của phong trào dân chủ Miến Điện đã đến cố đô Bagan vào ngày hôm nay. Theo AFP, giải Nobel Hòa Bình 1991 đã xuống phi trường Bagan, miền trung Miến Điện, nơi có những danh lam và kiến trúc đẹp nhất thế giới vào trưa nay. Bà được người con trai Úc Kim Aris, đông đảo phóng viên báo chí và nhiều người mặc thường phục, có dáng vẻ công an chìm, đón tiếp. Bà Aung San Suu Kyi vui vẻ, nhưng không tuyên bố gì, chỉ có con trai út của bà nói, xin trích, tôi rất sung sướng vì đây là lần đầu tiên trong 13 năm qua mới có dịp nghỉ hè. Mẹ tôi cũng cần nghỉ ngơi, hết lời dẫn. Sau khi tiếp xúc với đại diện của Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ tại địa phương, lãnh đạo đối lập nghỉ ngơi tại một khách sạn. Còn theo phóng viên Reuters, lãnh đạo đối lập được khoảng một chục cận vệ tháp tùng. Liên đoàn thẩm định đây là một chuyến đi mang tính hành hương và kêu gọi các thành viên cũng như cảm tình viên không nên tụ họp đông đảo để tránh xảy ra một vụ tấn công như cách nay 8 năm. Vào năm 2003, đoàn xe của bà Aung San Suu Kyi đi thăm các tỉnh đã bị phục kích, gây tử vong cho khoảng 100 người. Bản thân nhà đối lập bị bắt đưa về Rangoon, quản chế. Vào cuối tháng 5 vừa rồi, bà Aung San Suu Kyi thông báo là cũng đang chuẩn bị du hành một vòng đất nước để thăm hỏi dân tình. Khi được AFP đặt câu hỏi hôm thứ Tư tuần trước, bà gián tiếp cho biết sẽ thực hiện chuyến đi đó khi hết mùa mưa và sẽ kéo dài suốt mùa nắng. Cũng trong tuần trước, chính quyền Miến Điện kêu gọi bà Aung San Suu Kyi phải ngưng hoạt động chính trị và cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra nếu bà đi thăm các tỉnh. Áp lực của chính quyền Miến Điện đã bị cộng đồng quốc tế phản đối từ những ngày qua. Không phải chỉ có đối lập bị đàn áp mà ngay những người trong chính quyền Miến Điện cũng cảm thấy bất an. Nhân vật số 2 của Đại sứ quán Miến Điện tại Washington đã bỏ nhiệm sở và xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ để phản đối chính phủ không thực tâm dân chủ hóa chế độ sau bầu cử như đã hứa. Trên làn sóng của Đài Châu Á Tự Do, phụ tá đại sứ Miến Điện Ki Yo-win giải thích lý do thúc đẩy ông phải xin tị nạn về tình hình Miến Điện như sau, xin trích, tập đoàn tướng lãnh củng cố quyền kiểm soát chính phủ và tìm cách tiêu diệt những người muốn đem lại dân chủ. Ông Yo-win, 59 tuổi, cho biết thêm, sinh mạng của ông và gia đình đang bị đe dọa. Mặt khác, nhà ngoại giao này cảnh báo quốc tế là đừng xem thường lời đe dọa của chế độ đối với bà Aung San Suu Kyi. Theo AFP, Ki Yo-win là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng phục vụ tại Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ấn Độ và Brazil trước khi trở thành nhân vật số 2 của Tòa đại sứ Miến Điện tại Washington.
Căng thẳng mới giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh vùng biển tranh chấp Hoa Đông. Theo hãng tin AFP, hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức kháng nghị việc các tàu cá Nhật Bản xuất hiện xung quanh các hòn đảo trong khu vực biển Hoa Đông đang có tranh chấp giữa hai nước. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư và cho biết Bắc Kinh chính thức phản đối, đồng thời yêu cầu Nhật Bản cho rút các tàu đánh cá của mình ra khỏi vùng biển có tranh chấp. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh rằng mọi hoạt động của Nhật trong vùng biển xung quanh đảo Điếu Ngư đều là bất hợp pháp. Từ lâu nay, căng thẳng giữa hai cường quốc láng giềng này vẫn thỉnh thoảng bùng lên do các tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông liên quan đến quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật gọi là Senkaku. Hôm qua, 9 chiếc tàu đánh cá của Nhật Bản đã hoạt động xung quanh các đảo tranh chấp nói trên và ngay sau đó đã trở về Okinawa, một đảo nằm ở phía nam Nhật Bản. Căng thẳng mới trong tranh chấp chủ quyền trên biển giữa hai nước xuất hiện vào thời điểm ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto hôm tới Bắc Kinh để thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á vốn có nhiều hiềm khích với nhau này. Năm ngoái, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã bùng lên căng thẳng khi Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc trong vụ va chạm với tàu tuần duyên Nhật Bản, cũng tại khu vực xung quanh các đảo đang có tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông. Gần đây nhất là vào cuối tháng 6, Trung Quốc bác bỏ tố cáo của Tokyo cho rằng tàu nghiên cứu khoa học của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Nhật Bản vẫn tỏ ra lo ngại việc Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng. Giờ đây Tokyo lại càng cảnh giác đề phòng với Trung Quốc, nhất là trong mấy tuần gần đây, căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines gia tăng do Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ thái độ hiếu chiến trong các đòi hỏi chủ quyền tại khu vực này.
Liên hiệp châu Âu viện trợ khẩn cấp cứu đói thường dân Bắc Triều Tiên. Ủy ban châu Âu vào ngày hôm nay thông báo gửi 10 triệu euro lương thực để cứu đói 650.000 dân Bắc Triều Tiên. Và để tránh xảy ra trường hợp lương thực viện trợ bị chính quyền lấy hết, việc phân phối sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đến tận tay nạn nhân, nhất là trẻ em. Theo thông cáo của Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên hiệp châu Âu, thì tình trạng thiếu ăn ở Bắc Triều Tiên đã suy thoái một cách nghiêm trọng. Tại nhiều nơi, nhất là các tỉnh miền Bắc và miền Trung, người dân phải ăn cỏ thay cơm. Do vậy, Liên hiệp châu Âu khẩn cấp viện trợ thực phẩm cho ít nhất 650.000 người trong hai khu vực nói trên, dưới sự quản lý và giám sát nghiêm ngặt của chương trình Lương thực Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Để tránh tái diễn trường hợp Bình Nhưỡng chặn viện trợ để nuôi quân, khoản viện trợ 10 triệu euro này sẽ được đưa đến tận tay những thành phần dân chúng yếu đuối nhất, đó là trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, bệnh nhân nằm bệnh viện và người già. Bruxelles cho biết thêm là đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền Bắc Triều Tiên về cơ chế giám sát chặt chẽ này. từng giai đoạn một. Trong trường hợp phát hiện Bắc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận, lấy hàng viện trợ nuôi quân đội, thì châu Âu sẽ ngưng ngay tức khắc chiến dịch viện trợ. Vào tháng trước, một phái đoàn chuyên gia nhân đạo của châu Âu đã sang Bắc Triều Tiên thăm viếng các chợ búa, bệnh viện, nhà giữ trẻ, hợp tác xã và các trung tâm phân phối thực phẩm của nhà nước. Tại Bắc Triều Tiên, 2/3 dân số sống tùy thuộc vào trợ cấp thực phẩm của nhà nước. Phái đoàn Liên hiệp châu Âu đã phát hiện khẩu phần cấp phát cho 2/3 dân số Bắc Triều Tiên đã bị cắt giảm một cách nghiêm trọng. Từ 400 gram ngũ cốc mỗi ngày cho mỗi người vào đầu tháng 4 đã rơi xuống 150 gram vào tháng 6, tức là chỉ đủ nấu được một chén cơm.
Liên quan đến tình hình Libya, Tripoli khẳng định đang thương lượng với phe nổi dậy. Theo Reuters, hôm nay phát ngôn viên của chính phủ Gaddafi, ông Musa Ibrahim cho biết các đại diện của chính phủ Libya đã nhiều lần gặp các thành viên lãnh đạo phe nổi dậy để đàm phán tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Các cuộc gặp này diễn ra tại nhiều thủ đô các nước khác nhau, cụ thể là Ý, Ai Cập, Naui. Trong các cuộc talks tiếp xúc như vậy, đều có đại diện của nước sở tại. Cũng theo phát ngôn viên Musa Ibrahim thì các cuộc tiếp xúc tương tự vẫn đang được xúc tiến. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lâm thời GNT Mustafa Abdeljalil tuyên bố dứt khoát rằng không có cơ hội nào để Gaddafi ở lại Libya. Đại tá Gaddafi giờ chỉ có một lối thoát là rời bỏ quyền lực và đối mặt với công lý.
Chính quyền Syria tìm cách kiểm soát lại thành phố Hama, nơi hơn nửa triệu người chống Tổng thống al-Assad đã biểu tình hôm thứ Sáu. Theo AFP, sau cuộc biểu dương mãnh liệt của dân chúng, Tổng thống Syria đã lập tức ký xác lệnh cách chức tỉnh trưởng Hama, nơi mà cách nay 19 năm, thân phụ của Tổng thống hiện nay đã một lần cho quân đội đàn áp phong trào huynh đệ Hồi giáo sát hại hơn 20.000 người. Một nhà đối lập ẩn danh cho rằng số người thân cận của Tổng thống al-Assad đã cố vấn ông dùng giải pháp quân sự, nhưng điều này sẽ tạo ra một phong trào nổi dậy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quân đội Thái Lan công nhận kết quả bầu cử quốc hội.
Quân đội Thái Lan luôn luôn bị nghi ngờ tìm cách can thiệp vào chính trường, ngày hôm nay đã tuyên bố chấp nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội sau thắng lợi áp đảo của phe đối lập áo đỏ. Bà Ingluck Shinawatra, 44 tuổi, em gái ông Thaksin, có nhiều khả năng là phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ thủ tướng tại Vương quốc Thái Lan. Giới quan sát đều có cùng nhận định, cuộc bầu cử ngày hôm qua là yếu tố cơ bản cho phép Thái Lan thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, giảm bớt hố ngăn cách giữa một bên là tầng lớp trí thức trung lưu giàu có, thân hoàng gia, tập trung ở thủ đô Bangkok, và bên kia là đông đảo dân nghèo, sống vất vả, chủ yếu ở các tỉnh lỵ, tạo hy vọng một sự hòa giải xã hội. Nhìn vào diễn tiến của bỏ phiếu, có nhiều yếu tố khích lệ theo hướng này. Cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ, không có chính khách hay phe phái nào phản đối thắng lợi áp đảo của Pua Thái, Đảng Vì Dân Thái. Đảng này chiếm được 265 trên tổng số 500 ghế tại Quốc hội, trong khi đó Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhijit Vejajiva chỉ có được 159 ghế. Thậm chí trước khi kết quả kiểm phiếu toàn bộ được chính thức công bố, ông Abhijit đã thừa nhận thất bại. Giờ đây, mọi cắm mắt đều hướng về phía quân đội, chờ xem phản ứng của giới tướng lãnh ra sao. Mặc dù cho đến sáng nay, tướng Prayut Chan-o-cha, tổng tư lệnh quân đội, một nhân vật đầy thế lực và luôn có thái độ cứng rắn với phe áo đỏ, vẫn chưa bình luận gì về kết quả cuộc bầu cử. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prayut Wongsuwon, đã tuyên bố với AFP như sau: "Tôi đã thảo luận với các lãnh đạo quân đội, chúng tôi sẽ để các chính khách làm việc, quân đội sẽ không can dự vào." Mối nghi ngờ nói trên là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì từ năm 1932 đến nay, quân đội Thái Lan đã tiến hành 18 cuộc đảo chính hoặc ý đồ đảo chính. Lần gần đây nhất là vào năm 2006, quân đội Thái Lan đã lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong quá khứ, khi thấy kết quả các cuộc bầu cử bất lợi cho mình, thì quân đội lại ra tay. Mặc dù đã nhiều lần cải chính, nhưng Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan tướng Prayut vẫn không xua tan được những tin đồn về nguy cơ đảo chính. Có những dấu hiệu đáng lo ngại. Trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, tướng Prayut đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho những người tốt. Phát biểu này được diễn giải như một lời chỉ trích thẳng vào cá nhân bà Ingluck. Thế nhưng quy mô chiến thắng của phe áo đỏ lần này quá lớn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut cũng phải thừa nhận. Người dân đã bày tỏ thái độ rõ ràng, do vậy, quân đội không thể làm gì khác được. Còn ông Andre Wanker, chuyên gia về chính trị Thái Lan tại Đại học Quốc gia Canberra, Úc, nhấn mạnh, các lực lượng chống đối Thaksin sẽ phải chú ý đến phản ứng của mình do không có gì mập mờ trong kết quả cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu lần này rất cao, gần 75%, có khoảng 200 đơn kiện, chủ yếu là tố cáo hiện tượng mua phiếu bầu. Ủy ban bầu cử có một tháng để điều tra và công nhận kết quả bầu cử hoặc không thừa nhận kết quả đối với một số ứng viên. Một quan chức Thái Lan cho biết là Ủy ban bầu cử đã quyết định phạt thẻ đỏ, tức là không công nhận kết quả bầu cử đối với 5 ứng viên. Từ hôm qua, phe thân Thaksin đã đưa ra nhiều tuyên bố để giảm bớt những rủi ro quân đội can thiệp. Từ Dubai, nơi đang sống lưu vong, ông Thaksin cho biết là ông không muốn quay lại làm Thủ tướng Thái Lan và ông sẽ nghỉ hưu. Mặt khác, bà Inluk cũng như ông Thaksin đều nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của tân chính phủ là hòa giải. Đảng Pua Thái liên minh với nhiều chính đảng khác để lập chính phủ nhằm tránh bị cáo buộc là độc tài nghị viện, một đảng duy nhất lãnh đạo mà phe Thaksin đã từng bị chỉ trích trước đây khi cầm quyền.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là phần Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Thái độ quyết đoán hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông thách thức đường lối đàm phán vừa song phương vừa đa phương của Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Kat Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Bây giờ là phần phỏng vấn. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney về đề tài báo chí Úc tiết lộ tên một sĩ quan công an Việt Nam có vai trò trong vụ hối lộ in tiền polymer. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa anh, ngày hôm nay thì một lần nữa báo chí Úc đã đưa lên trang nhất cái vụ tai tiếng lớn liên quan đến nhiều nhân vật cao cấp của Việt Nam trong một cái đường dây tham ô. Xin anh có thể tóm lược lại cho thính giả RFI được an tường.
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, đây là một cái vụ tai tiếng liên hệ đến cái vấn đề hối lộ các viên chức nước ngoài tại Úc Đại Lợi và đã được báo chí phanh phui coi như là một cái vụ tai tiếng lớn nhất có liên hệ tới việc các công ty của Úc làm ăn ở nước ngoài. Và theo những cái cáo buộc của hai ký giả Nick McKenzie và Richard Barker thì đây là một trong những trường hợp bị cáo buộc là đã tham nhũng trái với hình luật của Úc Đại Lợi. Và sau khi hai tờ báo lớn Melbourne Age và Sydney Morning Herald đã phanh phui cái vụ này vào tháng 5 năm 2009, thì cảnh sát liên bang Úc Đại Lợi đã mở cuộc điều tra với các đối tác nước ngoài và đến ngày thứ sáu vừa qua cũng như là thứ bảy và ngày hôm nay như anh vừa nói là cảnh sát liên bang đã bắt giữ 6 nhân vật cao cấp của hai công ty là công ty Securency và công ty Note Linking Australia. Cái cáo buộc này nó rất là quan trọng ở cái chỗ là đây là lần đầu tiên mà luật hình sự liên bang liên hệ đến vấn đề hối lộ các viên chức hoặc là thân nhân các viên chức nước ngoài được đem ra áp dụng. Và 6 người bị tình nghi và bắt giữ này là ông Mark Curtis, nguyên là tổng giám đốc công ty Securency, và ông John McKenzie, nguyên là tổng giám đốc công ty Note Printing Australia, cùng với 2 người là giám đốc tài chính và 2 người khác là đại diện thương mại tiếp thị. Cái vụ này nó có liên hệ đến nhiều viên chức nước ngoài và đặc biệt là liên hệ rất nhiều đến các viên chức cao cấp tại Việt Nam.
Thưa anh Lưu Tường Quang, những cái nhân vật cao cấp của Việt Nam có liên quan đến vụ tham ô in tiền polymer mà báo chí Úc đề cập đến là những nhân vật nào thưa anh?
Có nhiều nhân vật cao cấp Việt Nam liên hệ đến cái vụ này, mà cái người cao cấp nhất phải kể là ông Lê Đức Thúy, tức là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 1999 cho đến tháng 7 năm 2007, và sau đó ông đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Tài chính Quốc gia từ năm 2008, vừa mới hồi hưu vào tháng 5 năm 2011. Ông Lê Đức Thúy đã từng là ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9 và khóa 10. Tuy nhiên vào cái kỳ bầu cử hồi tháng Giêng năm 2011 thì ông Lê Đức Thúy không đắc cử được nữa. Cái vấn đề quan trọng mà anh vừa nói là có một người trung gian mà báo chí trong nước gọi là đại tá công an, thì thật sự ông này là tên là Lương Ngọc Anh và được coi là cái người thân cận có những liên hệ rất gần gũi với Bộ Công an Việt Nam và đã từng du học tại Úc với tư cách là sinh viên tráng niên, thì ông Lương Ngọc Anh này là tổng giám đốc của Công ty Phát triển Công nghệ Việt Nam, gọi tắt là CFTD. Dưới quyền ông còn có một người khác nữa tên là Lê Đức Minh làm giám đốc của công ty này. Thật ra ông Lê Đức Minh lại là con trai của ông Lê Đức Thúy, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thì theo những cái cáo buộc mà tờ The Age đã nêu lên, thì đây là một trong những người có những hành vi nhận hối lộ, những người thuộc công ty Securency của Úc Đại Lợi. Thì theo cáo buộc, ông Lương Ngọc Anh đã từng nhận 15 triệu đô la Úc Kim, mà theo thời giá ngày hôm nay là trên 15 triệu Mỹ Kim. Và cái số tiền này đã được chuyển đi đến ông Lương Ngọc Anh không phải chỉ bằng những cái chương mục ở Hồng Kông và ở Thụy Sĩ. Và theo những cáo buộc thì cái số tiền này đã được sử dụng để bôi trơn cái nguồn máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và do đó công ty Securency đã có được cái khế ước để in tiền polymer, là cái tiền nhựa do Úc Đại Lợi phát minh, nó giảm đi cái rủi ro cái tiền của chính phủ bị làm giả mạo. Cho nên vào năm 2002 thì công ty Securency nhờ cái môi giới của ông Lương Ngọc Anh và những người khác như ông Lê Đức Minh và một số người khác đã có được cái hợp đồng để in tiền polymer tại Việt Nam.
Thưa anh, trong những ngày qua, báo chí Úc cho biết là cảnh sát điều tra ở tại Malaysia cũng như ở một số nước châu Âu đã tiến hành bắt giam nhiều người. Thì thưa anh, cụ thể cái công cuộc điều tra diễn tiến đến nay ra sao?
Thưa anh, thông thường thì công ty Securency vốn là một công ty con của một cái định chế quan trọng của Úc Đại Lợi là ngân hàng trữ kim RBA. Cho nên vì lý do đó mà công ty Securency được các sứ quán, đại sứ quán của Úc ở nước ngoài, cũng như được các cơ quan vận động thương mại là Australia giúp đỡ. Và thực sự thì các cơ quan Australia này đã giới thiệu ông Lương Ngọc Anh cho Securency, mà người ta không biết rõ là khi công ty Australia này giới thiệu ông Lương Ngọc Anh thì công ty có nói rõ là ông Lương Ngọc Anh là nhân viên cao cấp của Bộ Công an hay không, điều đó chúng ta không biết được. Tuy nhiên, trong cái cuộc điều tra đó thì cảnh sát liên bang Úc đã có những cái đối thoại cần thiết với những đồng nhiệm, chẳng hạn như tại Việt Nam, tại Malaysia, tại Anh Quốc và tại Indonesia chẳng hạn. Thì trong cái sự hợp tác giữa các cơ quan đồng nhiệm thì cảnh sát liên bang Úc đã được cái sự hợp tác rất chặt chẽ từ phía Anh Quốc cũng như từ phía Malaysia. Tôi lấy cái ví dụ cụ thể là trong năm 2010 khi cảnh sát liên bang Úc đã lợi bố ráp tại văn phòng của công ty Securency để lấy tài liệu theo các tòa, thì cùng một lúc tại Kuala Lumpur và tại Anh Quốc và tại London cũng có những cuộc bố ráp tương tự. Một cái ví dụ khác nữa là vào cuối tuần, cảnh sát liên bang bố ráp và bắt giữ 6 nhân viên cao cấp của công ty Securency và North Printing Australia tại Melbourne. Thì cùng một lúc, cảnh sát của Malaysia tại Kuala Lumpur cũng đã bố ráp và bắt giữ 2 người. Cho nên những cái hành động của cảnh sát xảy ra cùng một lúc tại Melbourne cũng như tại Kuala Lumpur hay là tại London là một cái sự hợp tác cụ thể và chặt chẽ nhất. Tuy nhiên người ta tới giờ phút này vẫn không thấy có một cái động thái gì quan trọng xảy ra tại Việt Nam. Chúng ta cũng nên nhớ rằng đã nói đến cái vấn đề lo lót hối lộ từ những viên chức thương mại của Úc Đại Lợi, thì những cái hành vi hối lộ này để đem lại khế ước cho công ty, chứ không phải là cái hành vi hối lộ để cho cái lợi nhuận riêng của những người lo hối lộ. Trong khi đó thì tại Việt Nam, những người nhận tiền hoặc là nhận hối lộ là những người làm những việc bất hợp pháp và làm cho cái lợi nhuận riêng của mình. Cho nên cái điểm khác biệt như vậy cần phải nói rõ, thưa anh.
Cuối cùng, thưa anh Lưu Tường Quang, thì những cái người bị bắt tại Úc, tại Malaysia hay tại Anh, tại Đức bị dẫn độ về Úc sẽ bị những cái hình phạt như thế nào? Hà Nội sẽ bắt buộc phải có phản ứng ra sao hay vẫn tiếp tục điềm nhiên tỏa thị, thưa anh?
Thưa Thú Anh, vào tháng 9 này khi 6 người bị tình nghi sẽ phải trở ra tòa, thì nếu tòa án xét những người này có tội thì họ sẽ phải chịu tù, có thể lên đến mức tối đa 10 năm tù hoặc là cái số tiền phạt lên cả triệu đô la. Và nên nhớ rằng đây là những cái vụ hối lộ để làm cho công ty có được khế ước, cho nên vì lý do đó mà hai công ty Securency và công ty North Printing Australia cùng một lúc cũng đã bị truy tố. Trong khi đó tại Việt Nam, ông Lê Đức Thúy nguyên là thống đốc ngân hàng, ông Lương Ngọc Anh tổng giám đốc công ty phát triển công nghệ Việt Nam, ông Lê Đức Minh giám đốc công ty và một người con của ông Lê Đức Thúy đã được công ty Securency tài trợ tiền bạc để du học tại Anh Quốc thì cả tất cả những người liên hệ như vậy, bình chân như vậy. Tại sao như vậy? Là tại vì hồi năm 2010 thì ông Trần Quốc Vượng lúc bấy giờ là viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao đã từng nói là đây chỉ là những tin cáo buộc của báo chí và không phải là sự thật, cho nên ông không nghĩ là chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ có cái động thái gì. Tôi cho rằng đây là một cái lời nói không phản ánh đúng cái tương tự của cái vai trò điều tra mà Việt Nam đáng lẽ phải có, là tại vì khi các viên chức nước ngoài đã bị tố giác là lo lót hối lộ thì tất nhiên viên chức trong nước cũng một cách nào đó đã phải nhận hối lộ. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Úc Đề Lợi cũng như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều là thành viên của Công ước Bài trừ Tham nhũng của Liên Âu, và Úc Đề Lợi đã thu toàn cái vai trò của mình bằng cách chuyển những cái điều khoản chống tham nhũng đó trở thành hình luật quốc gia. Trong khi đó thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ký tên vào cái công ước này, nhưng mà rõ ràng là họ không có một cái ý định gì cho tới lúc này đem ra thi hành để chống lại cái việc tham nhũng trong cái vấn đề giao thương giữa các nước, thưa anh.
HFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Thường Quang. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt phát thanh từ thủ đô Paris của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Sứ quán Mỹ tại Việt Nam mời báo chí tham gia đưa tin về hoạt động chung của hải quân hai nước.
Philippines yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí hiện đại để đối phó với tình hình Biển Đông.
Tại Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đứng ra thành lập chính phủ liên minh.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi viếng thăm các tỉnh mặc dù bị chính quyền cảnh báo.
Trung Quốc phản đối tàu cá Nhật Bản xuất hiện trong vùng tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
Liên hiệp châu Âu viện trợ khẩn cấp cứu đói thường dân Bắc Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện, quân đội Thái Lan công nhận kết quả bầu cử quốc hội.
Báo chí Úc tiết lộ tên một sĩ quan công an Việt Nam có vai trò trong vụ hối lộ in tiền polymer. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Trước khi bước sang một Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài thái độ quyết đoán hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo. Với nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6% trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2009. Trung Quốc giờ đây trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhật báo Công giáo La Khoa hôm nay đăng các nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đằng sau sự phát triển kinh tế nhanh chóng đó là những mối đe dọa tiềm tàng đang chờ cơ hội để bùng nổ.
Trung Quốc bây giờ đang giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế thế giới với một thị trường tiêu thụ khổng lồ, nhân công rẻ và là nước nhập khẩu hàng đầu các nguyên liệu. Trung Quốc đã dẫn đầu nền kinh tế thế giới từ 10 năm nay. Thế nhưng, theo La Khoa, nhiều chuyên gia nhận định rằng hệ thống kinh tế Trung Quốc chứa đựng nhiều điểm tối do thiếu những chỉ dẫn đáng tin cậy và việc không thả nổi đồng nhân dân tệ. Trung Quốc đề ra chính sách tiền tệ giả tạo nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Bắc Kinh tự ấn định tỷ giá hối đoái cho đồng nhân dân tệ bằng cách cố tình để cho giá đồng tiền này thấp hơn đô la và euro. Chỉ số tăng trưởng và lạm phát cũng không đúng với thực trạng kinh tế. Về mặt chính thức, lạm phát chỉ có 5%, nhưng trên thực tế, con số này có thể lên đến 12%. Chỉ số tăng trưởng năm 2009 là 6%, trong khi đó, nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng. Nhưng trên thực tế, kinh tế Trung Quốc đã gặp suy thoái. Để phục hồi nền kinh tế, chính quyền Trung Quốc đã phải mở hết các van tín dụng lớn dưới hình thức cho vay vốn, và khoản tín dụng này chiếm khoảng 40% của tổng sản phẩm nội địa. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bừa bãi, không hiệu quả, cũng làm gia tăng những khoản nợ khổng lồ tại các chính quyền địa phương. Riêng nợ công tại các khu vực này đã chiếm tới 27% tổng sản phẩm quốc nội. Mặt khác, chính sách trợ giúp tài chính của chính quyền Trung Quốc còn cho thấy sự bất công giữa hai lĩnh vực công và tư. Nếu như Bắc Kinh hỗ trợ một cách giả tạo, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và nợ nần, thì các doanh nghiệp tư nhân phải cầu viện đến những nguồn vay không chính thức với lãi suất từ 24% đến 48%. Hơn nữa, chỉ trong vòng có 4 năm mà lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường đã tăng lên 2,6 lần. Theo các chuyên gia, giá bất động sản tại Trung Quốc tăng 25%, trong khi việc xây dựng chỉ tăng có 27% so với cùng kỳ năm ngoái, và lĩnh vực xây dựng chỉ chiếm có 13% tổng sản phẩm quốc nội, cao gấp 2 lần so với quả bóng bất động sản của Mỹ. Lạc Hoa cho rằng, với kiểu mô hình kinh tế cộng sản này, người thiệt thòi nhất chính là những người làm công ăn lương. Giá lương thực và nhà ở đều tăng vọt, khoảng cách về thu nhập ngày càng lớn giữa nông thôn và thành thị. Mặt khác, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp hơn mức lạm phát thực tế đã không kích thích được tiêu dùng, do phải tiết kiệm để chi cho giáo dục và y tế. Cuối cùng, Lacroix kết luận rằng, mặc dù đang ngồi trên đống đô la dự trữ khổng lồ, nhưng những người Cộng sản Trung Quốc lo sợ một ngày nào đó số tiền này sẽ biến thành tro bụi vì những khách hàng phương Tây của họ. Do vậy, cũng dễ hiểu tại sao, bất chấp khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp, Trung Quốc vẫn duy trì đa dạng hóa nguồn ngoại tệ của mình với euro.
Về thời sự quốc tế, quan hệ Nga-Pháp được Nhật báo Le Monde hôm nay đề cập đến qua bài viết Khủng hoảng tại Libya và Syria làm lung lay quan hệ song phương Pháp-Nga. Chuyến công du Moscow của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé làm lộ ra những bất đồng về hình thức can thiệp giữa hai nước vào hai quốc gia này.
Chuyến công du Nga lần này của ông Alain Juppé cho thấy Pháp đang cố gắng nâng mối quan hệ với Nga thành một đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch bán vũ khí cho Nga, Pháp theo đuổi một chính sách ngoại giao xích lại gần hơn với Nga trên mọi phương diện do e ngại bị Đức qua mặt. Ngược lại, Nga cũng đang tìm cách dựa vào Pháp để đạt được một số mục tiêu của mình, chẳng hạn như đẩy mạnh dự án Hiệp ước An ninh Toàn châu Âu do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đề xuất nhằm mục đích làm yếu đi vai trò của Mỹ tại châu Âu. Ông Alain Juppé đã hoan nghênh ý tưởng của Nga về không gian chung trải dài từ Brest đến Vladivostok. Thế nhưng, trong một buổi họp báo của hai bộ trưởng, giới quan sát thấy rõ những bất đồng của Nga và Pháp về khủng hoảng tại Libya và Syria. Nga xem việc Pháp cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho phe nổi dậy tại Libya đã làm thay đổi tinh thần nghị quyết 1973, là tài trợ cho một tổ chức lật đổ chế độ bằng sức mạnh qua việc hỗ trợ một phe chống lại phe khác trong nội chiến tại Libya. Ông Lavrov, Ngoại trưởng Nga, khẳng định rằng Nga muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải đưa ra các văn bản rõ ràng và luật quốc tế không cho phép mọi sự mập mờ. Moscow như muốn cho biết là họ đã bị gài bẫy khi cho phép việc bỏ phiếu thông qua sử dụng hành động quân sự tại Libya. Le Monde cho biết, trả lời người đồng nhiệm của mình, ông Alain Juppé đã nhắc lại rằng, vào năm 2005, Liên Hiệp Quốc, trong đó có Nga, đã thông qua khái niệm trách nhiệm bảo vệ, cho phép cộng đồng quốc tế can thiệp quân sự ngay khi một chế độ nào đó không còn khả năng hay từ chối ngăn chặn một cuộc thảm sát thường dân trên chính lãnh thổ của họ, mà theo Pháp, Libya là một trường hợp điển hình. Ông cũng nhắc lại rằng, việc Nga đã dùng cớ diệt chủng để gửi xe tăng vào Nam Ossetia. Còn liên quan đến hồ sơ Syria, Nga kiên quyết không thông qua nghị quyết của Liên Hiệp Quốc như là Pháp mong muốn. Ông Lavrov cho rằng các phe đối lập cần phải tiến hành đối thoại và chấm dứt tình trạng từ chối mọi thỏa thuận với chế độ Bashar al-Assad. Thế nhưng, ông Alain Juppé bày tỏ mối e ngại không tin rằng Tổng thống Bashar al-Assad có khả năng sửa đổi hệ thống quyền lực. Cuối cùng, nếu như Nga và Pháp không đồng quan điểm về mùa xuân Ả Rập, dường như cả hai nước đều cùng đồng ý cho một mục tiêu quan trọng là bật đèn xanh cho tiến trình hòa bình tại Trung Cận Đông. Le Monde kết luận, về điểm này, ông Alain Juppé cũng cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy sự việc có tiến triển.
Vẫn liên quan đến tình hình Nhật Bản sau thảm họa Fukushima, Nhật báo Le Monde hôm nay có bài tựa Nhật Bản lao vào cuộc đua tiết kiệm điện. Bài báo cho biết, chính phủ Nhật Bản vừa ban hành một đạo luật bắt buộc phải giảm tiêu thụ năng lượng, hòng tránh tình trạng thiếu điện. Trong khi đó, có nhiều người cho rằng quần đảo này không bị đe dọa thiếu điện đến như thế.
Đạo luật này quy định tất cả các doanh nghiệp sử dụng từ hơn 500 kW điện phải giảm lượng tiêu thụ của họ xuống thấp hơn 15% so với đỉnh điểm của mùa hè năm 2010. Nếu vi phạm, mức xử phạt có thể lên đến 1 triệu yên, tương đương với 8.500 euro. Biện pháp này được áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, từ 9 giờ sáng cho đến 20 giờ và sẽ kéo dài cho đến tháng 9 này. Theo Le Monde, do e sợ bị thiếu điện, nhiều doanh nghiệp và công sở nhà nước đã bắt đầu cho thay đổi giờ giấc, cho ngày làm việc được bắt đầu sớm hơn một tiếng. Việc sử dụng máy lạnh cũng bị giảm xuống và ấn định nhiệt độ ở 28 độ C. Ngoài ra, để giúp cho người đi làm được thoải mái hơn, chính phủ Nhật đã thực hiện chiến dịch Super Cool Bees. Theo đó, người đi làm được mặc đồ nhẹ hơn một chút. Mặt khác, chính quyền cũng sẽ đảm bảo cập nhật và cung cấp thông tin liên tục trên các màn hình điện tử tại những nơi công cộng, mức độ tiêu thụ và các dự báo dựa theo nhiệt độ. Thế nhưng, theo Le Monde, nguy cơ thiếu điện cũng gây ra nhiều tranh cãi. Theo nhiều người, mặc dù tập đoàn khai thác điện hạt nhân TEPCO đã mất 9,7 gigawatt khả năng cung cấp điện sau thảm họa, nhưng TEPCO vẫn còn có thể cung cấp hơn 40 gigawatt vào thời điểm mà tiêu thụ chưa vượt quá 28 gigawatt. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ về những tuyên bố của TEPCO. Họ còn đi xa hơn nữa khi cho rằng đe dọa thiếu điện có lẽ nhằm mục đích làm cho mọi người tin rằng hạt nhân là không thể thiếu được tại quần đảo này. Le Monde trích dẫn một tổng kết của tuần sang Economisuto theo tuần báo. Tổng khả năng sản xuất điện tại Nhật là 237 gigawatt, lượng điện tiêu thụ năm 2010 chỉ đạt ở mức 159 gigawatt, và cả 55 lò phản ứng hạt nhân cũng chỉ tạo ra có 48,8 gigawatt. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Việt Nam trong dòng thời sự. Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu quý vị với chủ đề Thái độ quyết đoán hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông, thách thức đường lối đàm phán vừa song phương vừa đa phương của Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Kirk Taylor, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tình hình Biển Đông tưởng chừng đã lắng dịu vào cuối năm ngoái, đã đột nhiên dậy sóng trở lại trong năm nay. Trung Quốc đã có một loạt hành động thô bạo nhắm vào hai nước Philippines và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Theo thẩm định của hầu hết các chuyên gia, để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền phi lý của mình, Bắc Kinh đang leo thang, chuyển dịch từ một thái độ quyết đoán đơn thuần qua quyết đoán hiếu chiến. Các động thái mới của Trung Quốc lẽ dĩ nhiên đã đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng cho Việt Nam và Philippines, hai đối tượng bị Bắc Kinh trực tiếp thúc ép ở vùng Biển Đông. Đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lộ rõ ý định dùng sức mạnh để thâu tóm các vùng mà họ đơn phương tuyên bố quyền sở hữu. Theo giới quan sát, chiến lược mới của Trung Quốc đi theo nhiều hướng, ngăn chặn không cho các nước láng giềng thăm dò dầu khí tại các khu vực mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền, gây sự cố để làm nản lòng các tập đoàn dầu khí quốc tế muốn khai thác các khu vực đó để nhường chỗ lại cho các công ty Trung Quốc. Về mặt ngoại giao, Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ các đề nghị đàm phán đa phương để giải quyết vấn đề do chính họ gây nên, tránh không cho Hoa Kỳ can thiệp vào khu vực. Trung Quốc chủ trương giải quyết song phương, một biện pháp được giới phân tích cho là thể hiện dụng tâm dùng sức mạnh kinh tế và quân sự, gây áp lực trên các láng giềng yếu thế hơn để buộc các nước này chấp nhận các điều kiện của Trung Quốc. Sự kiện Bắc Kinh dự trù kéo giàn khoan khổng lồ vừa khai trương của họ xuống vùng Biển Đông trong tháng 7 này được cho là không xa lạ gì với ý định kể trên. Theo giáo sư Kirk Taylor, một chuyên gia kỳ cựu về châu Á và Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc thuộc trường đại học New South Wales, thì các hành động sách nhiễu Việt Nam và Philippines mới đây thể hiện một sự leo thang từ phía Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của báo chí ngày 28 tháng 6 vừa qua, ông nói rõ như sau.
Tôi xác định rằng các hành động của Trung Quốc trong năm nay là quyết đoán hiếu chiến vì hai sự cố cắt cáp liên quan đến Việt Nam. Sự cố đầu tiên khá rõ ràng, tàu Trung Quốc đã cố tình và có chủ mưu trước khi sử dụng vũ lực làm gián đoạn các hoạt động làm ăn hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vụ việc thứ hai còn chưa rõ, nhưng trước đó tàu thăm dò Viking 2 của Việt Nam đã bị quấy nhiễu trước khi sự cố cắt cáp bị tố cáo diễn ra. Về trường hợp tàu thăm dò của Philippines, ít nhất là một tàu Trung Quốc đã có hành động như thể là sắp đâm vào tàu Philippines. Việc tàu Trung Quốc bắn vào các tàu đánh cá Philippines vào tháng 2 được xem như là một hành động hung hãn khác thường. Các ngư dân không có vũ trang và không hề là mối đe dọa cho tàu khu trục của Trung Quốc. Ngoài các sự cố trên biển, phản ứng của Trung Quốc khi bị Việt Nam và Philippines phản đối cũng thô bạo và hiếu chiến. Các hành động của Trung Quốc bắt nguồn từ nhận thức của chính họ. Theo đó, họ có quyền quản lý Biển Đông và thi hành quyền tài phán trong lĩnh vực hàng hải.
Về nguyên do làm cho Trung Quốc trở nên hung hãn, giáo sư Thayer đưa ra ba giả thuyết.
Có ít nhất ba động cơ đằng sau hành vi của Trung Quốc. Thứ nhất, Trung Quốc cảm thấy bị bắt buộc phải thực hiện quyền tài phán ở Biển Đông sau khi họ chính thức đệ trình bản đồ 9 đường gián đoạn hình chữ U lên Ủy ban giới hạn thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Thứ hai, Trung Quốc tìm cách giành quyền kiểm soát nguồn dầu khí, được cho là đang nằm ở khu vực Trường Sa. Trung Quốc thường ước tính trữ lượng dầu tại đấy khoảng 8 đến 9 lần nhiều hơn các công ty dầu hỏa phương Tây. Thứ ba là Trung Quốc phản ứng lại việc Philippines và Việt Nam cung cấp các hợp đồng thăm dò và bắt đầu các hoạt động thăm dò dầu khí.
Điều đáng lo ngại, theo giáo sư Thayer, là Trung Quốc chưa thấy có dấu hiệu từ bỏ tham vọng chủ quyền quá đáng của họ ở Biển Đông.
Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách vừa dùng ngoại giao, vừa dùng sức ép cụ thể trên biển, để khẳng định đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông, bên trong đường chín vạch. Trung Quốc sẽ tiếp tục đòi giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở song phương với các nước tranh chấp trực tiếp liên can. Chính sách ngoại giao của Trung Quốc là làm sao để cho một trong những nước đòi chủ quyền phải bỏ cuộc, qua đó làm trầm trọng thêm bất đồng trong khối ASEAN. Sức ép cụ thể trên biển của Trung Quốc cũng nhằm thúc đẩy các công ty dầu khí nước ngoài đánh giá lại rủi ro trong việc thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp. Áp lực đó cũng nhằm thuyết phục Manila và Hà Nội rằng cái giá phải trả khi đối đầu với Bắc Kinh sẽ nặng nề hơn cái lợi thu được. Cái lợi đó là để cho Trung Quốc đồng tham gia khai thác.
Thái độ hung hăng của Trung Quốc đã bị cả Việt Nam và Philippines cực lực tố cáo và đã thu hút sự quan tâm của thế giới, đặc biệt sau những cuộc biểu tình tại Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc. Thái độ này cũng đã được bàn bạc tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng 6 và mới đây tại cuộc hội thảo về an ninh hàng hải ở Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 ở Washington, Hoa Kỳ. Nhân hội nghị đó, hành động mới đây của Trung Quốc cũng như các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông đều đã bị giới phân tích và nghiên cứu quốc tế chỉ trích. Ngoại trừ đại diện của Trung Quốc, hầu như tất cả các chuyên gia tham gia hội nghị đều cho rằng những lập luận được dùng làm cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên đa phần diện tích Biển Đông, thể hiện trong tấm bản đồ hình chữ U, đều không có sức thuyết phục. Giáo sư Kathayer từ Úc cũng đã qua Mỹ trình bày tham luận tại hội nghị ở Washington. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm 2 tháng 7 vừa qua, ông xác nhận là các chuyên gia đại diện Việt Nam tại hội nghị đã thành công trong việc thuyết phục cử tọa về lập trường của Việt Nam. Qua thư điện tử email, ông viết như sau.
Việt Nam có đại diện là quyền viện trưởng Học viện Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý và tiến sĩ Trần Trường Thủy, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông, cũng thuộc Học viện Ngoại giao. Ông Quý từng là tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cách đây 6 năm, có trình độ tiếng Anh thông thạo và phong cách phát biểu mạnh mẽ. Ông biết sử dụng sự hài hước và những nhận xét sắc bén để thúc đẩy quan điểm của mình. Tiến sĩ Thủy bị nhiều sức ép từ một chuyên gia châu Âu đã chất vấn ông một cách chi tiết về xuất xứ tấm bản đồ được ông sử dụng trong phần trình bày của mình. Ông cũng bị áp lực từ phía một đại diện của đảng Việt Tân đã nêu lên vấn đề lá thư năm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi cho phía Trung Quốc, thừa nhận vùng lãnh thổ mới của nước này. Cả hai ông Quý và Thủy đều hữu hiệu trong việc nêu lên trường hợp của Việt Nam, trước một cử tọa, phần lớn là có thiện cảm với Việt Nam, thấy rằng Việt Nam là nạn nhân của Trung Quốc. Trên vấn đề này, ông Trang Sắc Salang Palanupap, Giám đốc Vụ Chính trị và An ninh của Ban Thư ký ASEAN, đặc biệt nổi bật. Ông rất nhún nhường, nhưng rất sắc bén trong các nhận xét. Bất cứ ai tham dự hội nghị đều nhớ câu bình luận châm biếm của ông đối với diễn giả Trung Quốc. Khi đề cập đến vấn đề lời nói và việc làm, ông cho rằng khối ASEAN chỉ biết nói và nói mà thôi, còn Trung Quốc thì nói và thâu tóm lấy. Ngày đầu tiên của hội nghị được tổ chức tại trụ sở của Viện CSIS và thu hút rất nhiều người Mỹ gốc Việt cũng như các phương tiện truyền thông Việt Nam. Nhưng các quan chức Trung Quốc cũng hiện diện đáng kể. Qua ngày thứ hai, diễn ra tại Đại học Georgetown, người Trung Quốc đã ào ào đổ tới và vượt xa số người Việt Nam. Đánh giá của tôi là hầu hết những người tham gia hội nghị đều đã góp phần tạo ra được một bầu không khí thông cảm với Việt Nam, nâng cao được nhận thức về vấn đề này trong tầng lớp ưu tú đảm trách chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như trong các thành viên có thế lực của Quốc hội Hoa Kỳ.
Chính trong báo cáo tại hội nghị của trung tâm CSIS mà giáo sư Thayer đã nói về thái độ quyết đoán hiếu chiến của Trung Quốc nhắm vào Philippines và Việt Nam, về cách đối phó của chính phủ Việt Nam trước các hành động gây hấn mới của Trung Quốc, ông Thayer đánh giá như sau.
Trước năm 2011, Việt Nam đã bắt đầu đối phó với các hành động quyết đoán của Trung Quốc bằng cách hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân của mình. Trong năm qua, Việt Nam đã tiếp nhận một khu trực hạm Gepard do Nga sản xuất, có trang bị hệ thống tên lửa được hướng dẫn bằng radar. Việt Nam cũng mua thêm tên lửa địa đối hạm và nhiều chiến đấu cơ Su-30 MK2 cũng được trang bị tên lửa không đối hạm. Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm loại Kilo đầu tiên trong thời gian tới đây. Trong năm nay, chính phủ Việt Nam đã bãi bỏ một số hạn chế để cho phép báo chí đưa tin về Biển Đông và đáp trả lại các cuộc tấn công của các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam cũng đã chấp thuận cho công chúng biểu tình 4 ngày Chủ nhật, cuối tuần liên tiếp. Hôm qua là lần thứ 5. Cả Thủ tướng Chính phủ lẫn Chủ tịch nước Việt Nam đều lên tiếng kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách mạnh mẽ. Có lẽ phản ứng hiệu quả nhất là việc Việt Nam tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển miền Trung, và tất nhiên là sự kiện Thủ tướng Việt Nam ban hành một thông báo nêu rõ các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự trong trường hợp quốc gia lâm nguy.
Tuy vậy, trong thời gian qua, một số quan sát viên đã cho rằng phản ứng của Việt Nam trước các hành động của Trung Quốc có vẻ yếu ớt hơn phản ứng của Philippines. Giáo sư Thayer không đồng ý với nhận định này.
Việt Nam không thể đối đầu với Trung Quốc một cách quá trực tiếp. Hà Nội đang theo đuổi một chính sách khoanh vùng vấn đề Biển Đông, tách nó ra khỏi các mối quan hệ rộng và sâu hơn giữa hai nước. Nói cách khác, Việt Nam kiên định về mặt nguyên tắc, nhưng thực dụng trong cách xử lý một loạt các vấn đề liên quan đến nhau. Việt Nam đã thực hiện chính sách này một cách dễ dàng hơn nhờ vào phản ứng mạnh mẽ chống lại Trung Quốc từ phía Philippines. Tôi không nghĩ rằng phản ứng của Việt Nam yếu hơn Philippines, vì lẽ Manila đang lún vào một cuộc tranh luận rất cởi mở và công khai về cách đối phó với Trung Quốc. Các quan điểm tại Philippines đi từ bó giáo quy hàng cho đến vùng dậy chống lại Trung Quốc. Một số lập luận rằng Mỹ sẽ can thiệp trợ giúp Philippines, trong khi những người khác chỉ cho rằng giá trị Hiệp ước An ninh Hậu Tương Mỹ-Phi không bằng tờ giấy ghi lại văn kiện đó. Trung Quốc có thể hài lòng trước tình trạng lộn xộn ở Philippines và lợi dụng sự bất đồng trong nội bộ đó, nhưng Việt Nam thì có một mặt trận thống nhất trong nước mạnh mẽ hơn. Một số người Việt Nam thì lại có quan điểm riêng, cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn đang tranh luận về chính sách đối với Trung Quốc, và hiện chưa có hướng đi rõ ràng nào xuất hiện trong các bài xã luận trên các tờ báo đảng là Nhân dân hoặc tạp chí Cộng sản.
Riêng về dư luận, cho rằng chính quyền Việt Nam đã lùi bước trước Trung Quốc, thi cử đặc sứ Hồ Xuân Sơn qua Bắc Kinh hạ tuần tháng 6 vừa qua và chấp nhận một số điều kiện như dẹp bỏ biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, đàm phán song phương, v.v. Giáo sư Thayer có quan điểm thận trọng hơn.
Năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức 5 cuộc thảo luận song phương bí mật về Biển Đông. Việt Nam không nhượng bộ Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận song phương chỉ tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng đến hai bên. Việt Nam muốn đưa quần đảo Hoàng Sa vào vòng đàm phán, nhưng Trung Quốc đã từ chối. Hai bên tiếp tục thảo luận về việc phân định của Vịnh Bắc Bộ và các hướng dẫn hay nguyên tắc cơ bản để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Họ đã đạt được một thỏa thuận tương tự cho biên giới trên bộ, và điều đó đã giúp cho vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Thế nhưng, Việt Nam đã cho biết rõ ràng là sẽ không và không thể thảo luận các vấn đề có ảnh hưởng đến các bên thứ ba. Sau chuyến đi của ông Hồ Xuân Sơn, bản thông cáo báo chí chung, đó không phải là một tuyên bố chung, có rất ít điểm mới mà chưa từng được nói lên trước đây. Tài liệu đó không có nhiều giá trị cho đến khi được các ngoại trưởng xác nhận trong một tuyên bố chung thực thụ và được xác nhận ở cấp cao nhất là các nhà lãnh đạo. Điểm mới trong bản thông cáo báo chí đó là vấn đề yêu cầu hướng dẫn công luận. Việt Nam sẽ phải dẹp các cuộc biểu tình để đánh đổi với việc Trung Quốc khóa miệng giới báo chí của họ, vốn đang cực lực đả kích Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Global Times đã đứng vai trò của một con chó dữ Rottweiler. Việt Nam đã theo truyền thống trước đây bằng cách gửi sứ giả qua Trung Quốc. Điều này thừa nhận những gì mọi người đều biết. Trung Quốc là cường quốc chủ yếu trong khu vực. Mong muốn của ngành ngoại giao Việt Nam là làm sao tránh cho Việt Nam không bị coi như là nước gây ra vấn đề. Việt Nam phải chứng tỏ là mình hành xử một cách hợp lý và theo đuổi con đường ngoại giao, cả với Trung Quốc lẫn với các thành viên khác của ASEAN. Việt Nam không phải là nước duy nhất theo đuổi phương thức đàm phán vừa song phương vừa đa phương trên vấn đề Biển Đông. Đó cũng là chính sách được tuyên bố của Malaysia và Philippines cũng như Indonesia.
Sau cùng, trong bản báo cáo của mình, giáo sư Thayer đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các hành động của Trung Quốc, trong đó có việc cả Philippines lẫn Việt Nam nên thực hiện các bước để nâng cao năng lực xác lập chủ quyền quốc gia trên vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trên vấn đề này, ông giải thích rõ như sau.
Việt Nam đã bắt tay vào một chương trình hiện đại hóa, có mục tiêu phát triển năng lực, tiến hành công việc giám sát vùng đặc quyền kinh tế của mình. Giờ đây, Việt Nam phải phát triển các chương trình để thích hợp mạng lưới radar ven biển với hệ thống radar của hải quân và không quân. Trong dài hạn, Việt Nam phải xem xét việc giảm lực lượng bộ binh để tăng cường hải quân và không quân của mình. Việt Nam có thể tiến hành tập trận chung với hải quân các quốc gia hàng hải trong khu vực để học hỏi kinh nghiệm của họ trong việc thực hiện kiểm soát các vùng đặc quyền kinh tế. Riêng Philippines thì phải bắt đầu hầu như từ số 0. Trong thời gian qua, họ đã để cho lực lượng hải quân và không quân của họ teo tóp lại. Hiện thời, Philippines đang làm việc với Mỹ để mua tàu tuần duyên và với Đài Loan để mua tàu bắn tên lửa, tìm mua thêm radar ven biển. Philippines đang thay đổi học thuyết của mình từ việc tập trung vào an ninh nội bộ, họ đang chuyển sang lĩnh vực bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, Philippines phải tốn kém rất nhiều thời gian, phải đề ra cả một chương trình để có được một số lượng lớn các tàu thuyền thích hợp với việc triển khai trong vùng Biển Đông.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Carl Thayer trả lời phỏng vấn của RFI.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba năm tháng 7, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến, một tạp chí kinh tế do Mai Vân phụ trách qua đề tài. Hy Lạp tiếp tục là một gánh nặng đối với bà Lagarde, tân tổng giám đốc IMF. Kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn thể ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.